Quyển 10 Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông. Tác giả Nguyễn Nhân. Nhà xuất bản Hồng Đức, năm 2016. Giới thiệu về tập Huyền Ký. Kính thưa độc giả, những người tìm hiểu hay tu theo đạo Phật, ít có người nghe đến hai danh từ Huyền Ký của Đức Phật dạy. Vì sao vậy? Vì tập Huyền Ký này, Đức Phật dạy vào một năm sau cùng trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật chỉ dạy riêng cho 15 đệ tử của Ngài là những vị đã giác ngộ yếu chỉ thanh tịnh thiền trở lên. Sau cùng, Đức Phật trao tập Huyền Ký này cho ông Maha Ca Diếp, là vị tổ Thiền Tông đời thứ nhất. Nhờ vị tổ này truyền riêng cho dòng Thiền Tông. Vì vậy, các kinh điển phổ thông, chúng ta không thấy tập Huyền Ký này là vậy. Vì sao Đức Phật không truyền theo các kinh điển phổ thông? Chúng tôi xin trích một phần nhỏ nguyên nhân mà Đức Phật dạy trong tập Huyền Ký của Ngài như sau. Ngày xưa, tín ngưỡng của dân nước Ấn Độ chia ra làm hai phần. Thành phần thứ nhất, những người bình dân họ tin rằng trái đất này là do Thượng Đế sinh ra. Con người và vạn vật cũng do Thượng Đế làm ra. Hai bên vai giáp của mỗi con người có hai vị thần chấm điểm việc làm thiện hay ác của con người. Khi con người chết đi thì được các vị phán quan xem việc làm thiện và ác của họ ở mức độ nào mà trình với vua Diêm Vương. Nếu họ làm thiện nhiều thì được vua Diêm Vương trình lên Thượng Đế cho lên thiên đàng ở, hưởng sung sướng đời đời. Còn làm ác nhiều, thì vua Diêm Vương tự ngài sai Ngu Đầu Mã Diện đem giam vào các tầng địa ngục để trị tội. Thành phần thứ hai, những người tu hành họ tin rằng trái đất này là do đấng tạo hóa sanh ra, loài người và vạn vật cũng do đấng tạo hóa làm nên. Họ cũng tin tưởng loài người sống nơi trái đất này có hai con đường đi sau khi chết. Một, làm thiện thì được lên cõi trời hưởng phước. Hai, làm ác phải bị đày vào địa ngục để thọ lãnh quả xấu do họ tự tạo ra nơi thế giới này. Do vậy, dạng người tu hành thứ nhất, họ chủ trương làm hai việc như sau. Một, mỗi ngày phải sám hối những việc làm sai trái của họ. Hai, cầu xin đấng tạo hóa rước họ về nước trời ở để không còn bị khổ ở thế gian này nữa. Dạng người tu hành thứ hai, họ tin tưởng rằng muốn hết tội lỗi do mình làm ra, duy nhất chỉ xuống sông Hằng xuống tắm cho sạch thì mới hết tội lỗi được, và nhiều tín ngưỡng khác nữa. Trên đây là người xưa của nước Ấn Độ tin và làm như vậy. Cũng xin nói rõ, ngày xưa ở nước Ấn Độ, mỗi vùng có một vị vua cai quản. Ở nước Ca Tỳ La Vệ, có vị vua tên là Tịnh Phạn và vợ tên là Ma Gia. Danh gọi vợ vua là Hoàng hậu. Hoàng hậu Ma Gia sanh ra được đứa con tên là Tất Đạt Đa và phong là Thái tử, để sau này tiếp nối ngôi vua nước Ca Tỳ La Vệ này. Khi Thái tử Tất Đạt Đa trưởng thành, Thái tử cũng có vợ như bao nhiêu người khác. Nhưng Ngài không tin những việc làm của nhân dân cũng như những vị tu sĩ dạy. Riêng Thái tử Tất Đạt Đa có 4 cái thắc mắc như sau. 1. Con người từ đâu đến với thế giới này? 2. Đến với thế giới này để rồi bị sanh, già, bệnh, chết. 3. Khi còn sống, tranh giành, hơn thua, chém giết với nhau, sau cùng rồi cũng phải lìa bỏ tất cả. 4. Sau khi chết rồi, sẽ đi về đâu? 4 cái thắc mắc nói trên, những người có học vấn cao trong hoàng triều, cũng như những người ở ngoài nhân dân, kể cả các vị tu sĩ có danh tiếng, cũng không ai giải thích cho ngài thỏa mãn được. Thái tử là một con người có lòng cương quyết, tìm cho ra 4 cái thắc mắc của mình. Vì lòng cương quyết đó, sau cùng, thái tử cũng đã biết được. Thái tử Tất Đạt Đa biết được bằng cách nào? Thái tử tu thanh tịnh thiền, chứng được tam minh lục thông và ngũ nhãn như sau. Tam minh tức là 3 cái sáng. Cái sáng thứ nhất là thiên nhãn minh, tức thấy được khắp trong một tam giới mà chúng ta gọi là một thái dương hệ. 2. Túc mạng minh, biết được đầy đủ con người và vạn vật trong một tam giới. 3. Lậu tận minh, tức biết được tận cùng vật chất và tinh thần của một con người ở trái đất hay trong một tam giới này. Còn ngũ nhãn, tức là 5 con mắt của ngài nhìn thấy được. 1. Nhục nhãn, mắt thịt bình thường của ngài. 2. Thiên nhãn, là mắt trời của ngài, nhìn thấy và biết được các cõi trời trong một tam giới như sau. Thấy và biết có 33 cõi trời. Thấy và biết có 6 nước tịnh độ. Thấy và biết có 5 hành tinh nữa cũng giống như trái đất này. Thấy và biết có hằng hà sa số các hành tinh vật tư cấu tạo bằng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không khí và điện từ âm dương. 3. Huệ nhãn, mắt huệ của ngài nhìn thấy và biết các cõi vô hình cấu tạo bằng điện từ âm dương, nhiều màu sắc và không màu sắc. 4. Pháp nhãn, tức là mắt pháp của ngài nhìn thấy và biết sinh hay diệt từng sát na của hạt bụi, cũng như sinh và diệt từng hành tinh một trong một tam giới này. Chữ sát na hiện giờ chúng ta gọi là 1/10 giây. 5. Phật nhãn, mắt trùm khắp của ngài nhìn thấy và biết được trùm khắp trong càn khôn vũ trụ này như vật nhỏ nhất là vi trần mà chúng ta gọi là nguyên tử, còn nhỏ hơn nữa là điện tử, vật lớn nhất là hành tinh. Ngài sử dụng Phật nhãn nhìn thấy và biết được như sau. Một hệ thái dương được ngài gọi là một tam giới. 1000 tam giới ngài gọi là một tiểu thiên thế giới. 1 triệu tam giới ngài gọi là một trung thiên thế giới. 1 tỷ tam giới ngài gọi là một đại thiên thế giới. Ngài dạy đem đại thiên thế giới nhân cho 3 lần ngàn nữa, số ra này là 1 tỷ tỷ tam giới. Ngài gọi số ra này là 1 tam thiên đại thiên thế giới. Mà Phật nhãn của ngài nhìn thấy khắp trong càn khôn vũ trụ này có hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới như vậy. Đức Phật muốn đem sự thấy và hiểu biết của ngài nói lại cho nhân dân nước ngài biết. Nhưng khi ngài nói ra thì nhân dân ngài nói ngài là người bị điên. Vì sao nhân dân ngài nói ngài như vậy? Đức Phật trình bày rõ ràng như sau. Vì nhân dân nước ngài tin rằng trái đất này là do ông Thượng Đế làm ra, loài người cũng vậy, giàu cũng là do ông Thượng Đế ban phước. Nói tóm lại, trái đất này và sự sống trên trái đất này đều do ông Thượng Đế quyết định cả. Khi Thái tử Tất Đạt Đa tu thanh tịnh thiền, chứng được tam minh lục thông và có ngũ nhãn, nên ngài thấy và biết như nói ở trên, nhưng không cách nào nói cho nhân dân của ngài chấp nhận. Khi Đức Phật trở về hoàng cung thăm vua cha và có ý độ những người trong hoàng cung, nhưng khi Đức Phật nói ra, không ai chấp nhận. Trong hoàng cung, có hoàng thúc của ngài tên là Tịnh Thanh gay gắt hỏi như sau:
Con nói, con xuất hoàng cung tu hành nay được thành đạo, vậy con lấy gì làm bằng chứng?
Đức Phật lễ phép trình thưa với hoàng thúc rằng:
Kính thưa hoàng thúc, con xuất hoàng cung tu thanh tịnh thiền, chứng được tâm minh lục thông và ngũ nhãn.
Hoàng thúc Tịnh Thanh hỏi:
Vậy con hãy chứng minh cho hoàng thúc và những người trong hoàng cung những gì mà con biết.
Đức Phật trình với hoàng thúc Tịnh Thanh:
Con xin trình bày cái thấy và biết của Phật nhãn con như sau. 1. Trên trái đất này không vật gì thoát ra ngoài quy luật thành trụ hoại diệt. 2. Tất cả động vật và thực vật sinh sản ra phải qua công thức vật lý âm dương. 3. Không vật gì đứng yên một chỗ mà nói phải luân chuyển thì mới tồn tại được. Còn hoàng thúc cũng như những người trong hoàng triều và nhân dân nước Ca Tỳ La Vệ tin rằng trái đất, loài người, vạn vật là do ông Thượng Đế sinh và làm ra. Con xin trình cho hoàng thúc biết, trong mỗi một tam giới có một ông Thượng Đế cai quản nước trời Thượng Đế, mà trong càn khôn vũ trụ này có hằng hà sa số ông Thượng Đế. Con sử dụng Phật nhãn của con quan sát thấy ông Thượng Đế chỉ là một ông trời, làm chúa ở cõi trời Thượng Đế. Ông cũng bị luân hồi như bao nhiêu người trời khác, giống như phụ vương con vậy. Tuy phụ vương con vua của nước Ca Tỳ La Vệ này, nhưng phụ vương con cũng bị sinh lão bệnh tử như người dân thường vậy, chứ đâu có nằm ngoài quy luật này được.
Hoàng thúc Tịnh Thanh nghe Thái tử Tất Đạt Đa trình bày một cách hết sức thuận lý, nên ông tâm phục khẩu phục và khen:
Thật con có sự hiểu biết hơn người, con được xứng đáng là một con người đại giác ngộ. Vậy hoàng thúc tặng con mấy chữ? Tất Đạt Đa hiểu biết hơn người, hoàng thúc khẩu phục có lời khen con. Tâm thúc đã rõ không còn, tin tưởng thần thánh nhờ con trình bày. Thần thánh hoàng thúc hiểu sai, nay con khai thị hiểu ngay thế trần. Hoàng thúc đại diện người thân, cảm ơn con dạy thúc lần hiểu ra. Nay con là Phật Thích Ca, dạy cho hoàng thúc hiểu ra rõ ràng. Trần gian là chỗ buộc ràng, luân hồi vật lý vô vàn khổ đau. Thúc nay không biết nói sao, cảm ơn con dạy đường vào vô sanh. Hoàng thúc nói lại rõ rành, Đạt Đa thành Phật rõ rành không sai.
Hoàng thúc Tịnh Thanh đọc tặng Thái tử Tất Đạt Đa 16 câu kệ, nói lên ông đã hiểu Thái tử Tất Đạt Đa nay đã thành Phật. Đức Phật liền tặng lại hoàng thúc Tịnh Thanh 12 câu kệ như sau:
Lần đầu khai thị hoàng cung, hoàng thúc nhận được con mừng và vui. Con người vì bởi cái tôi, vì tôi là ngã, ngàn đời u mê. Mừng thay hoàng cung con về, hoàng thúc hiểu được đường về quê xưa. Con chúc hoàng thúc sớm trưa, sống trong Phật tánh không ưa luân hồi. Con tặng hoàng thúc chữ thôi, thôi đi tất cả, luân hồi không theo. Thiền thanh thanh tịnh khó theo, mong thúc thôi được, hiểm nghèo trầm luân.
Hoàng thúc Tịnh Thanh vừa nghe cháu mình tặng 12 câu kệ, xác nhận mình đã hiểu đạo thanh tịnh thiền, tự nhiên ông rơi nước mắt và nói với cháu:
Thúc hết sức cảm ơn con, thúc cố gắng thực hiện lời con dạy.
Ông nói trong lời nghẹn ngào, làm những người trong hoàng cung ai cũng muốn khóc theo. trong cuộc đối đáp này có ông quan Nghi Lễ Thiện An có trình thưa hỏi Thái tử Tất Đạt Đa như sau.
Kính thưa Đấng Gautama, tức Đấng Đại Thông Đại Giác, chúng con nghe lời trình bày của Ngài hết sức là phải. Vậy, Ngài quyết định phổ biến pháp môn thanh tịnh thiền này như thế nào?
Đức Phật trả lời:
Hầu hết nhân dân ai cũng cầu khẩn Thượng Đế ban phước, xin làm con của Thượng Đế, xin về nước Thượng Đế ở, vân vân. Còn một số nhân dân nữa suốt ngày cứ cầu khẩn thần linh, lại ông thần này bà thánh nọ để xin lộc. Thậm chí những con thú như trâu, bò, cọp mà cũng lập miếu thờ những con thú này nữa. Thật là ngu khờ, thì làm sao tôi nói cái chân thật này cho họ biết được?
Ông quan Nghi Lễ Thiện An nói:
Thật là khó.
Đức Phật tiếp lời:
Vì quá khó nên tôi sẽ phổ biến bằng hai cách. Một là tôi dạy cho loài người biết năm pháp môn dụng công tu hành có thành tựu trong vật lý, để họ ham mà đến tu học. Năm pháp ấy như sau: Một, thiền quán tưởng cầu mong, vật nhỏ ra lớn hoặc ít ra nhiều. Hai, lý luận để hơn mọi người. Ba, thiền nghi tìm hay kiếm hữu dụng vật chất nhỏ nhất hay lớn nhất. 4. Niệm Phật để nhìn thấy hình bóng ảo của một vị Phật. 5. Niệm chú để thấy sự chuyển biến của vật chất, để người xung quanh cho là linh thiêng. Tôi quan sát trong số đông người này, có người nào muốn biết sự thật và vượt ra ngoài luân hồi sinh tử, thì tôi sẽ tìm cách dạy riêng họ trở về Phật giới. Nhờ năm pháp môn tu hành có thành tựu trong vật lý mà đạo của tôi mới lưu truyền đến đời mạt pháp được.
Ông quan Nghi Lễ Thiện An lại hỏi:
Kính thưa Đấng Gautama, vì sao Ngài phải đợi đến đời mạt pháp mới cho loài người biết?
Đức Phật dạy:
Vì lúc loài người ở vào đời mạt pháp, họ rất thông minh. Đặc biệt họ có 9 phần thông minh như sau. 1. Họ chế ra phương tiện quan sát, thấy rõ ràng gần hết một tam giới mà tôi sử dụng thiên nhãn để thấy. Họ nhìn thấy hằng hà sa số các hành tinh ngũ hành trong tam giới này nữa. Họ chế tạo ra khí cụ giết người hàng loạt. Họ chế tạo ra phương tiện di chuyển trên không nhanh hơn chim và chuyên chở được rất nhiều người. Họ chế tạo ra phương tiện di chuyển trên mặt nước rất nhanh, chuyên chở hàng ngàn người vượt đại dương một cách dễ dàng. Họ còn chế ra phương tiện di chuyển dưới mặt nước nữa. Trên đường bộ, họ chế tạo ra xe chạy rất nhanh, gấp 100 lần những con thú chạy nhanh nhất trên mặt đất hiện giờ. Tiếng nói người đứng gốc trái đất này nói cho người đứng ở gốc trái đất bên kia nghe như hai người đứng gần nhau vậy. Dụng cụ để cứu người thì họ chế tạo ra dụng cụ rất tinh vi, có thể thay thế từng bộ phận trong con người khi bộ phận con người nào đó bị hư hoại. Thuốc cứu người thì họ chế ra thuốc men cứu người bệnh nặng rất dễ. Họ chế ra bom đạn hủy diệt trái đất này dễ như phá một cái đồi nhỏ vậy. Vì khi con người đã văn minh lên cao như vậy rồi thì tập quyền ký này sẽ có người công bố ra. Nhờ vậy trong số người văn minh này mới có người chấp nhận và tu tập theo lời dạy của tôi. Tôi cũng nói cho các ông rõ, khi lớn tuổi tôi sẽ nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dạy đầy đủ những gì mà tôi sử dụng ngũ nhãn thấy và biết. Trong bộ kinh này tôi có dạy một long nữ thành Phật, tức một người nữ tại đất rồng nhận được tập quyền ký của tôi, truyền bá công thức giải thoát. Nhờ công thức giải thoát này mới cứu vớt một phần lớn loài người trở về Phật giới, để không còn sanh lão bệnh tử nữa, không còn luân hồi trong tam giới nữa, không còn làm trung ống thân để chịu cảnh đói khát nữa. Tôi cũng nói về tập quyền ký này. Khi tập quyền ký này đã công bố ra thì có rất nhiều người ngăn cản. Vì sao vậy? Vì trong tánh của một con người có đến 16 thứ, trong đó có cái tưởng là mạnh nhất. Vì cái tưởng này mà con người tưởng tượng ra đủ chuyện trên đời, mục đích chánh là tiền và danh, chứ không ngoài gì khác. Vì con người bị dính cứng vào hai thứ này nên nghe nói đến giải thoát không ai chịu nghe, cho nói chi là tu. Chính cái ham muốn của con người nó là ma dương đó. Đến đời mạt pháp, tập quyền ký này được công bố ra, nó phá đi tất cả những ham muốn của con người. Vì vậy những người tu hành mà ham muốn nhiều, thấy tập quyền ký này là họ xé bỏ ngay. Ham muốn vừa, thấy tập quyền ký này là tìm cách ngăn cản, không cho lưu hành ra. Ham muốn ít, thấy tập quyền ký này là họ chửi liền. Trên đây là căn bản của người tu hành khi nhìn thấy tập quyền ký.
Lời soạn giả: riêng phần chúng tôi phổ biến tập huyền ký này ra chỉ nêu 60% thôi, không dám nêu đầy đủ. Vì sao vậy? Vì nếu ghi đầy đủ thì bị đảo ngược nhiều thứ mà con người làm từ trước đến nay. Nguyện ước của chúng tôi viết ra tập huyền ký này có 3 mục đích chính như sau. 1. Muốn giúp cho người tu theo đạo Phật biết giác ngộ là gì. 2. Giúp cho người tu theo đạo Phật biết giải thoát để đi về đâu. 3. Giúp cho người tu theo đạo Phật biết công thức trở về Phật giới. Sau cùng, chúng tôi có lời đề nghị với độc giả 3 phần. 1. Tập huyền ký này Đức Phật dạy cách đây gần 2600 năm, trải qua rất nhiều nhà dịch, không biết có đúng với bản gốc hay không. 2. Độc giả đọc tập huyền ký này xin hãy đọc bằng tâm thanh tịnh và sáng suốt của chính mình. 3. Đừng tin liền mà phải suy xét cho thật kỹ. Tập huyền ký này có 12 chương, mỗi chương dạy một đề tài, một số căn bản về nhân sinh và vũ trụ, một số câu của Đức Phật trả lời cho các môn đồ của Đức Phật thắc mắc. Vậy, kính mời độc giả vào đọc các chương trong tập huyền ký mà Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông. Người sưu tầm thiền học Phật giáo, soạn giả Nguyễn Nhân.